trước chúng ta là hòa thượng Thích Thanh Từ. Chúng ta thanh ni như Phật tử không ai là không biết hòa thượng.
Tìm hiểu những cái phần căn bản dù chúng ta có học giáo lý nhiều, ngôn ngữ được lưu loát, nhưng mà chỉ nói những cái gì nó xa vời, nó không thiết thực, thì cái người nghe họ cũng khó mà lãnh hội được. Cho nên là một giáo sư thì tôi đã trải qua thời gian dài để tìm hiểu, thấy rằng mình phải có những cái điều cụ thể thiết thực nói cho cái người học tử cũng như những cái người có cảm tình đạo Phật họ nghe, họ biết và họ ứng dụng trong cuộc sống có lợi ích thiết thực. Thì đó là mình làm sáng tỏ cho Phật giáo. Còn nếu mình giảng là phải hay thật tư quá, dùng từ ngữ rất là hoa mỹ, nhưng nó cũng thấp lòng nghe giảng về cái tập gì cứ cùng sao thì cái đó không có lợi cho những cái người đi nghe Phật giảng. Mà nếu mà đi nghe bỏ thì giờ bỏ công đến để nghe Phật giảng mà không có thu nhận được những kết quả trong cái đời tu thì tự nhiên họ sẽ chán mà không biết nghe. Đó là cái điều tôi đang nhắc cho tất cả quý vị hiểu và khéo một chút. Bây giờ muốn cho thực tế cụ thể thì mình phải làm thế nào, nói cái gì để được đầy đủ hai cái yếu tố thực tế và cụ thể. Ngày xưa tôi học ở trường chỉ nặng chỉ ba môn là kinh, luật và luận. Nhưng mà sau khi học rồi tôi thấy còn thiếu điều tối thiết yếu là sử. Nếu học kinh luận sử kinh luật luận mà không có học sử thì đó là cái thiếu sót rất là lớn. Tại sao vậy? Bởi vì kinh là đức phật nói ra lúc nào bao giờ tại đâu thì nó có liên hệ với sự đời. Cho tới như đời đức phật như thế nào, tu cái gì, lý do nào để tu, rồi tiêu chí đạo biết cái gì vân vân, những cái đó không có nắm vững thì làm cái thiếu sót lớn. Cho nên sự truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ từ sang Trung Hoa đến Việt Nam như thế nào chúng mình không biết, cái đó cũng làm cái thiếu sót lớn. Cho nên cái người giảng sư thì nó nhiều cái điều cực lắm. Đến tới vấn đề bây giờ thì chắc rằng khi nhai giảng thì sẽ nhiều cái nó làm cho mình phải lo lắng, có thể là hồi hộp nữa. Tại sao vậy? Chứ vẫn chưa lúc tôi đi giảng những năm đầu khoảng những năm 1956, 57, 58, 60 thì thời gian đó chúng tôi đi giảng. Và khi mình giảng biết ở dưới những người thính giả có những người trí thức mà mình nghĩ rằng những trí thức đó là hạng nặng thì mình có hồi hộp không? Như là tôi đi giảng ở lúc xưa, lúc đó mình chưa lên còn trẻ còn cảm hẳn, thì do vậy trong lớp giảng thì một chút thấy có mặt ẩm, có hai người chọn mà mình đọc sách ẩm rất nhiều và thấy người như vậy là mình có cái gì hái hái lắm. Không biết rồi ẩm có thắc mắc cái gì, ẩm đặt một cái câu hỏi, mình trả lời thế nào đây, nên dịch đó mà khổ đó sẽ đọc được chút chương rồi. Bởi vì chúng tôi là lang thang nhiều lắm, là gặp đây những năm gần đi ra hàng đội giảng thì tới những cái lớp ví dụ giảng về thái độ thì mình lên ngồi trên bục thì phải giới thiệu người đại diện nghe chán quá, nào chiến sĩ này chiến sĩ nọ không, thì đó là những cái làm cho mình dễ dàng. Mà những người thợ hai họ hỏi bắt mình trả lời những cái từ tính cụ thể chứ không có thể trả lời cái kiểu phân hai phân ba được, đâu ra đó chiến quá. Do đó mà người già nó rất là phải đọc nhạc bố thành giảng sư, không còn ngại, không còn sợ người ta thì ta chỉ cần thật nhiều. Như chúng ta tôi đi Hồng Châu Bắc Mỹ thì đi giảng có những chỗ những năm bảy mươi người, nhưng mà có chỗ còn 2.000 người thì thực là rất là vất. Bây giờ người ở bên kia trình độ các khóa học cao mà mình nói lôi thôi thì có thể có những cái điều không tốt, bởi vậy cho nên khi mình nói tới bình giảng là nói tới cái đọc nhạc chứ không phải sung sướng. Ví dụ như du lịch chơi thì ta cứ chơi lên rồi mình ta đưa đi thấy nói giảng thì chơi được có những chuyện gì để ý mắt lo để tại giảng sau đó nó tới cái gì giảng thế nào vân vân, thành nó không có cái thành thơi như những người du lịch nó bận rộn nhiều. Đó là tôi nói cái ý cho quý vị thấy làm giáo sư thì sẵn sàng được, không phải là chuyện trước. Nhưng mà mình lựa cái bước mỗi một bài giảng mình giảng cho đồng tử nghe lãnh hội được lời dạy của Phật và được mỗi câu, thì đó là cái bước đem lại cho họ được an ổn trong cuộc sống hiện tại, có thể cả đời sau nữa. Nên đó là cái bước lớn, cho nên Phật chú trọng số thiên pháp số quý hơn là của hiện tại. Nếu là một vị tăng chỉ đi mà không biết giả đạo của đồng tử nghe thì đó là cái chú sống lớn, cho nên không đi gì điều kiện cho trách nhiệm làm giảng sư tương lai mà còn tất cả tăng ni đều phải thiết để giảng dạy đạo lý cho Phật tử nghe. Thì như vậy tôi nói để trả lại cái chủ yếu là tôi muốn nhắc nhở gợi ý cho tất cả những gì hôm nay là cái phần làm sao chúng ta giảng nó được cụ thể thực tế. Bởi vì như tôi nói như nãy, học kinh, học luật, đó là những cái căn bản, giáo lý. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu học sự thì rất là khó, bởi vì tinh thần khoa học ngày nay, họ căn cứ vào sự liệu rất là nhiều. Viết một câu nào, giải một chuyện gì mà không thích hợp sự, không tàn sự, chúng ta đều không kể hết. Cho nên sự nó rất là thiết yếu. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ nói chuyện với quý vị hai phần. Phần thứ nhất là nói về sự, phần thứ hai thì nói về hình tượng. Phật Bồ Tát ở trong chùa là bởi vì chúng ta có khi giảng tại chùa, rồi khi mình giảng tới đến chùa hay là đọc kinh Phật, đó là Bồ Tát thì đó thành thế này thế kia, phải như này. Tại sao thì Bồ Tát đó thì được như vậy? Không bằng đó còn thế nào nhân dân đó thì cái gì được nói ra? Thế cửa đó là phải đó là giải thì còn cái gì? Đó là những cái thứ cụ thể trước mắt chứ không phải là chuyện lý thuyết xa vời ở trong kinh đó nào quên chưa hiểu được cái đó để mà phải lại thì còn công thức còn là chuyện phạt mình ông phạt thờ bắt người ta lại mà ông đó là một gì tại sao không làm được cái đó ví dụ hồi xưa tôi vô chùa học kinh thì tôi thấy là Bồ Tát là thiên nhiên cho tất cả chúng sanh, tức là các ngài không bao giờ làm khổ một người sinh nào. Nhưng mà nhìn lên trên cái chỗ mà Phật thì bên cạnh có tượng Thiết Văn Thù đợi sư tử cầm cái kiếm, thì giờ mình đã không phải ngài đã điều làm cứu độ chúng sanh người cầm kiếm như vậy. Tại sao ngài không đi trên mây rồi mà lại đợi sư tử bắt nô lệ như vậy? Thì như vậy có lòng từ bi không? Thì tự nhiên đó là những vấn đề đem lại thắc mắc. Nếu mà mình không có tiền cha manh mối thì chắc là mình sẽ lúi túng. Không biết tại sao nếu mà nói Phật thờ theo các chùa nguyên thủy thì sẽ đơn giản lắm, không lịch sử các loại, mà nhất là các chùa Phật tông thờ quá nhiều. Nếu quý vị ra bác thì chắc là không thể nào để xin lỗi thờ mấy chục tượng làm sao chớ được hết. Bởi vậy nên ở đây tôi chỉ giới thiệu với quý vị những tượng Phật Bồ Tát căn bản để cho quý vị biết đại khái. Thì những cái điều này, một là về lịch sử, đó là những cái đề ít là then chốt; hai là những hình tượng cụ thể ở trên chùa, ở trên hạt mình mà nếu ra ngoài mình không biết thì đó là cái điều rất là thiếu sót. Như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong những cái đề Phật đó. Bây giờ trước nói về lịch sử Phật, khi nói về lịch sử Phật thì chúng ta đặt hai câu hỏi căn bản. Câu hỏi thứ nhất là Phật lý do gì mà đi tu? Câu hỏi thứ hai là khi đi tu rồi Phật thành Phật, thành đạo và thành cái gì? Lý do gì Đức Phật đi tu và khi thành Phật, thành đạo đó là đang thành cái gì? Đó là cái căn bản mà tất cả tăng ni chúng ta phải nắm vững. Bây giờ quý vị nghĩ tại sao thái tử đi tu? Có phải ngài thấy xã hội Ấn Độ thời đó giai cấp chia ra bốn giai cấp rồi làm cho dân phải khổ sở, phải bị nhiều cái khó khăn, nghèo đói vân vân, ngài đưa về đi tu để cứu họ phải không? À, nếu nói cái đó thì không phải. Tại sao nếu mà ngài là vị hoàng tử rồi sẽ lên làm vua, nếu vị thương dân nghèo thì cũng xóa bỏ cái khác, thì khi làm vua rồi thì ngài có quyền quyết định cái đó? như lệ mẹ thì tôi quyền lên lý do gì thương cái gì mà mẹ quyết tâm như tôi. Đó là những vấn đề chúng ta phải tu dưỡng trong tâm mình để rồi tìm cho ra nói, chứ không có thể chúng ta đơn giản được. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, khi mà thái tử đi bố một cửa thẳng, quý vị chắc nhớ tử nó rất rõ cái điều đó. Thì khi đi bố một cửa thẳng, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của con người thì ngài rất là đau xót, mà không phải đau xót cho ngài mà cho tất cả mọi người, cho chúng sanh. Bởi vì con người sinh ra rồi đến ngày bệnh hoạn, già yếu rồi chết, kẻ trước như vậy người sau cũng vậy, cứ lớp này ngã xuống lớp kia chúng lên mà mãi mãi đi chung một con đường không ai thoát được hết. Như vậy thì cái số phận của con người thật là đen tối, chỉ là có mặt ở đây rồi chờ ngày kia mới già rồi bệnh chúng ta chết, chứ không còn có cái lối nào khác để mà thoát khỏi cái già được chết đấy. Như vậy thì nếu cái con người phạm tội của chúng ta hay là già được chết thì chúng ta coi thường, nhưng mà với tinh thần với thái tử ngày khác. Tại sao? Bởi vì chúng ta ngày nay cứ đổ thừa đó là cái quy luật rồi, phải không? Ai sinh ra được phải già, phải bệnh, phải chết, đó là cái quy luật, không ai chạy nổi được. Nhưng mà tất cả chúng ta có tin rằng cái quy luật đó bắt mọi người phải đầu hàng thế, hay là có ai thoát được không? Nếu nói là quy luật thì chúng ta có thể nói hiện tại chúng ta đã ở trên mặt đất nhờ sức hút của trái đất, của quả đất, cho nên chúng ta không có bị ngã nghiêng hay là không bị thoát ra ngoài, văng ra ngoài quả đất. Tuy quả đất nó quay rất là nhanh nhờ cái sức hút của nó, và cái sức hút đó tất cả cái vật gì ở trên cao thì nó đều hút xuống hết. Thì như vậy đó là cái luật quy luật, quả đất lúc nào cũng nó hút thì cái mặt ở trên tức là rơi, nó ra ngoài phải rơi xuống mặt đất chứ không có được ở trên rơi trên. Nhưng mà những nhà khoa học người ta lại chế quả điểm, thì quả điểm nó có bị quả đất hút không? Nó có thể thoát ra khỏi cái sức hút của nó mà nó đi ra như không? Thì như vậy tuy là theo luật quả đất có sức hút là chuyện đương nhiên, mà con người có thể tạo điều kiện, có thể chế biến những cái thứ mà thoát khỏi sức hút đó, đi ra ngoài sức hút đó. Thì như vậy thế gian vẫn có những phương tiện để họ tiến ra xa hơn cái những quy luật thường. Thì con người cũng vậy, tất cả chúng ta sinh ra già bệnh chết coi như là quy luật. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận như vậy mãi thì với mắt của Đức Phật thầy thấy là chúng ta mãi mãi đi trong luân hồi tử không bao giờ thoát được. Bởi vậy cho nên khi ngày qua cái cửa thứ tư thầy thấy vị sa môn thì hỏi ra, thì vị sa môn nói là ngài đúng như cái gì ngã của tề ngã cuốn phá hoại, cho nên ngài quyết định đi tu. Thì như vậy cái lý do đi tu của ngài là gì? Tức là muốn phá hoại cái già bệnh chết của kiếp người. Cho nên tôi có thể là thuyết thuyết, nhưng mà nó có một lý. Tôi tự biết là Đức Phật trước khi đi tu, ngài có thể đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trước khi cha mẹ sanh, ta là gì, ở đâu? Hai là sao có chết, chúng ta còn hay mất? Ba, nếu không muốn sinh già chết nữa, chúng ta phải làm sao? Đó là ba câu hỏi mà có thể là cái căn bản để sau này chúng ta thấy xuất hiện lúc mà Đức Phật giảng đạo. Bây giờ nếu mà ngài chỉ nghĩ rằng mình đi tu để thoát sinh tử, mình đi tu để cứu độ chúng sinh, chỉ đơn giản vậy, thì nó không có sức mạnh để thúc đẩy ngài phải đi liền trong khi hoàn cảnh phụ vương thương yêu vợ đẹp rồi con sinh tự lành trong cái hoàn cảnh hết sức là sung túc mà ngài can đảm vứt bỏ, thì đó là một sức thúc đẩy phi thường. Là thúc đẩy đó không gì khác hơn là với cái nghĩ, cái nghi ngờ ở trong lòng trước khi cha mẹ yêu sinh, ta là cái gì, ở đâu, sao bị chết còn thế, và muốn ra khỏi lưu hội sinh tử phải làm sao? Đó là những cái thúc bắt dồn nén, cho nên ngài không thể nào ngồi yên ở trong cái chỗ sang trọng quyền quý mà được. Ngài quyết định chúng tôi có thể nói đây là cái chỗ tăng trở bất an, ngài không còn vui được trên cuộc sống mà chưa có bao giờ ngài hài lòng. Như vậy thì tới cái ý niệm đó, cái quan điểm như vậy, ngài chỉ tu, chỉ tu là tìm cho ra được những cái nghi vấn nó đang dồn dập, đang bó tắc trong lòng ngài. Đó là tội lỗi cái lý do. Như vậy thì cái lý do muốn biết trước khi cha mẹ hy sinh, ta là gì, ở đâu, ta bị chết, ta còn hay mất, và muốn phá hoại và bị chết phải làm sao? Đó là ba vấn đề, mà ba vấn đề đó là ba vấn đề của con người, của chúng sinh, chứ không phải riêng một ai. Ai là con người? Chúng ta có mặt ở đây, tại sao có mặt ở đây? Trước khi ra đây chúng ta là cái gì? Đó là cái nghi vấn không thể nào bỏ qua. Rồi khi mà chúng ta nhắm mắt đi, thì lúc đó là còn hay không có? Bây giờ muốn phá hoại và cũng chết, chúng ta phải làm sao? Đó là ba cái vấn đề rất là thiết yếu, rất là tối quan trọng của kiếp sống con người. Như vậy thì ba vấn đề đó nó không phải vấn đề riêng tư của một ai, mà nó là vấn đề của nhân loại. Là con người thì ai cũng phải nghĩ. Bởi vì chúng ta có đây chỉ mới từ ngày sau, và khi chết rồi chúng ta hết rồi sao? Đó là cái mà ai cũng phải băn khoăn, ai cũng thắc mắc. Như vậy thì cái băn khoăn thắc mắc đó nó rút ép dồn dập cho nên ngài phải biết tâm đi tu đó là tôi nói thì đi cho sở dĩ này bởi ba cái giá đó cho nên khi đi tu gặp các vị kia thì bắt đầu giải cái gì ở đây đại lý thì tôi không có giảng tỉ mỉ thực sự không biết mình cũng để nhớ thì bắt đầu gặp mục tiêu thì nhớ rồi. Thì trong đó kể là ông Alala ông giải tu thì tứ thiền thì sơ thiền thì tam thiền tứ thiền là tu tứ thiền thì ngày phải giá thời gian tu xong tứ thiền rồi ngày thấy chưa giải quyết được ba vấn đề ngày đang không làm cho nên nhất định ngày từ bỏ từ chối ngày chưa khác thì ông Alala quyết định mời ngài ở lại để tu để chưa tất cả một phần thì tại vì không trả lời được những cái nghi vấn ngài đang ôm lắm chưa giải quyết được là các ngài nghe đâu nghe đó nên ngài phải là được được kế đó ngài tìm một gì nữa một vị khác là ai nhớ không tôi già cả hơn cái chú còn trẻ nhớ không sao như vậy tới ông sao theo bên người hán thì cái một bước đầu năm đó thì gặp ông này ông giải tu cao hơn nghĩa là tu về tứ thiện bát thiện để được bát thiện thì sau đó nó không có đi thiết định thiết định đi thiết định vô lỡ hữu thiết định là vô lỡ hữu thiết định đi đi tự thiết định tức là tới thiết định đi đi tự tiếp thì ngài thấy đấy thì cũng tu theo thời gian cái ngài chứng được đi đi tự thiết định tức là cái cuối cùng và khi chứng được cái đó rồi ngài không giải quyết được ba cái nghi vấn đang còn nặng trong lòng cho nên ngài thấy chưa phải là cái chỗ để chịu chân vậy thì cái tự giả là cái gì đó như vậy thì quý vị thấy từ học với ông tiên thứ nhất được tứ thiện ông thứ hai cộng lại là bát thiện tứ thiện bát thiện rồi mà ngài thấy chưa có thể gì được cái chỗ ôm ấp quản lý của ngài cho nên ngài phải ra đi. Nếu mà ngài không có những cái ôm ấp những cái quản lý đó thì những gì đã giải chắc cũng hài lòng rồi. Cũng như chúng ta bây giờ đi tu, nếu chúng ta không có ôm ấp những cái tâm nguyện tu phải làm sao để giúp cho nhiều người, tu làm sao cứu khổ chúng sinh thì các bạn cô ở chùa thầy lại cúng tổ mình thừa là cái mình kiếm bảo mà có tiền gì và nếu có cái ô tắc đó thì thay sắp được thường thì không được nên ráng tu ráng học ở nơi nào có dạy nơi nào có học phải học cho được để mình vươn lên để làm lợi ích nhiều người thì đó là cái ô tắc trong lòng một cái quan bảo mà chưa có thể biết được không có bằng lòng ở trong một hoàn cảnh nào đó thì như vậy để quý vị thấy cái chỗ mà tôi nêu lên là vì cái con mắt cái tâm niệm phải làm sao giải quyết ba vấn đề đang nghi ngờ mà chưa có giải quyết được thì nhất định phải tìm được tới nơi tới chỗ này không được tìm nơi khác thì để mà cuối cùng ngài thấy không có người thầy nào giải cho mình giải quyết ba vấn đề nên ngài phải làm tu khổ hạnh thì nở rằng nhờ tu khổ hạnh ngài sẽ giải quyết được nhưng mà cuối cùng tu khổ hạnh tới khi kiệt quệ để làm thứ ba. Và từ đó có bạn rồi thì Ngài mới thấy là chỉ còn có cách là phải sống cách trung dung hay là trung đạo, cùng ăn uống và cùng tốt đẹp bình thường để đức thân khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, rồi có thể tìm giải quyết được ba nhiêu vấn đó. Vì vậy mà Ngài thoát lại bình thường đi thất tình ở ngay ngày bữa vào giờ ngọ. Những ngày sau đã bình thường cho nên mới được đến trí tâm tổ Bồ Đề. Và khi đến tổ Bồ Đề Ngài tu biết rõ là hồi xưa đến giờ tôi tâm đắc nhất là cái câu thể hiện của Ngài đến gọi Bồ Đề. Ngài nói gì gọi Bồ Đề thể là nếu ngồi để cõi cây này mà không chứng được đạo thà là xương tan thịt nát, không rời khỏi cõi cây này, không rời khỏi Bồ Đề này. Thì cái thể hiện đó là cái sức mạnh khiến cho Ngài đạt được đạo quả. Thì chỗ này nếu mà trong tất cả tăng ni biểu hiện chết người nào tu mà có cái trí trí mạnh về như vậy thì tu nhất định có kết quả. Còn tu mà tùy hứng tùy vui thì chắc chắn kết quả mình đạo lại để tôi khác thì chưa thì dùng trường hợp quyền năng để quyết định phải nhiều lần đi xa Ấn Độ thực kinh dù trời ngày mấy cũng đều thì cái quyết tâm đó thì ngài được kết quả. Nên các việc làm nào mà nếu chúng ta không có hành động, không có tha thiết, không có quyết tâm điều chết thì việc làm là khó tâm. Nhờ Ngài quyết tâm như vậy cho nên ngồi đi ngồi Bồ Đề, lúc ngồi đi ngồi Bồ Đề là Ngài ngồi đi ngồi tu từ phát triển hầu hết ai cũng biết là Ngài ngồi đi ngồi Bồ Đề là Ngài tu thiền. Tại sao? Vì trước Ngài đã học về tứ thiền rồi đến là phát triển Ngài đã có cái phương hướng thiền định rồi, cho nên khi ngồi lại thì Ngài tự tỏa thiền để định tâm. Mà tỏa thiền định tâm thì ngồi luôn 49 ngày đêm trở lại chắc quý vị sẽ có nhiều điều hỏi. Hầu tôi đi giảng có vị còn hai người mà hỏi phải thưa thầy, nó bắt ngồi ngồi Bồ Đề 49 ngày đêm, lúc đó là ngồi từ khoảng 2 giờ đến ngày sáng để đi vệ sinh từ rồi các bố ở trong một bữa hay còn một mắt phải là cái điều gì đó là sao? Bởi vì thực tế thì chúng ta ngồi vệ sinh từ khoảng 2 giờ đến thấy nó cũng mỏi mệt rồi mình cũng thấy cái nó cũng tới giờ đó buồn rồi tới giờ thì phải đi vệ sinh thế này. Như vậy thì trong tốt cái chuyến ngày đây là mình còn một mặt hay là ngày ngồi tới một giờ nào đó thì cũng phải xả ra cái này kia, lúc đó thì đã là sao? Trong sự thì không nói ngày có xả phải không, nói vừa bước chuyến ngày đây còn bị tội của đề thì như vậy ngày ngồi luôn lên hàng tới đây. Nếu mà chúng ta đọc sử mình không có tôi khẳng định rằng Phật ngồi ngóng một chút ngày đêm không có thi đấu là chỉ là có mình ở đâu. Nhưng mà cái điều đó là một giá trị khi người ta hầu kìa mà được tỉnh rồi thì quên mất thời gian. Thời gian là vô tiền. Cho nên được tỉnh rồi thì bốn chín ngày đêm rồi là sẽ dài, nhưng các ngày không phải dài. Nhưng mà nó có hai cách. Một cái tỉnh là dừng tạm định thì khi đó tỉnh nó sẽ dài vô kể. Còn nếu mà lại cái định mà định ở trong cái tỉnh là như là thiền, thiền tâm loại ngày định giao thiền giác như thế này, lặng tỉnh tại lặng vô tập sai, tỉnh lặng phải tỉnh đoạn tự sai. Như vậy thì lặng và tỉnh chứ không phải lặng và sai. Người xưa kia sao mình lặng nhưng mình trực tỉnh trực sáng, có cái chuyện đạo mình phải nghe, có chuyện đạo mình biết, thì cái đó là sự thật của chuyện đạo. Nhưng mà khi đến giờ mới có thời gian, cho nên cái thời gian dài là không có cái lý gì hết. Và khi đến giờ thì không có mà cũng không có các cái sự đòi hỏi cái sự gì hết. Cho nên là gọi bảy ngày hay là một tuần hai tuần vừa đó, đó là cái đó. Cho nên các vị sư Việt Nam mình phải đưa các ngài ở đây có những gì ngồi ba tháng và là ngồi một tuần hai tuần rồi các ngài mới đã, cái đó là cái thường. Nên mình có điều để nói tin được rằng Phật ngày ngồi một mặt bốn chín ngày đêm, mình nói đêm bốn chín thì quý vị thấy đêm đó là chiếu đạo chiếu cái gì, đó là cái rất là quan trọng. Ngày chiếu đạo thì từ xa là đó là giác ngộ thành Phật, đó là tổng quát giác ngộ cái gì. Cho nên trong tử vi từ canh một tới canh hai thì ngày chiếu được túc mạng cực, và nhất là trong những cái bài kinh xa hà nói rất rõ là ngày rồi định tới đó ngày liền khởi nghĩ trước kia mình là gì ở đâu, thì vừa nghĩ đó ngày liền chứng được cái túc mạng cơ. Túc mạng cơ là gì? Thì túc là cái thể chiếu, mạng là cái sinh mạng, mình là sáng từ ngày sáng ra cái đường đời trước của mình từng ở đâu, và trong tiếng gọi là sẽ nhớ được vô số kiếp, những kiếp rất là xa sẽ nhớ lại như chuyện ngày hôm qua, nhớ được đó là gia đình gì, nhà đình gì, ở đâu sinh ra, có mấy anh em vân vân, nhớ như chuyện mới ngày hôm qua. Và vô số kiếp trước như vậy ngài nhớ rõ ràng, thì như vậy là ngài đã vỡ được cái nghi, cái nghi gì, nghi mà tôi đặt là trước khi cha mẹ chưa sinh ta là gì ở đâu, phải không? Thì ngang cái đó ngài phá vỡ được cái nghi đó, cho nên ngài giác ngộ được cái lời pháp thuyết, giác ngộ pháp thuyết rằng mình đã từng ở đâu, làm gì, tu thế nào, bây giờ đời này tiếp tục nữa, được tiếp tục nhắc ngộ. Đó là vỡ ra cái kinh nghiệm thứ nhất tiếp là đâu? Tức là nếu dụ tiểu đó là hai bộ kinh, kinh khổ sanh và kinh khổ sự. Kinh khổ sanh là kể lại những đời trước của Phật, kinh khổ sự là kể lại đời trước của những gì đời trước của ngài A Nan, ngài Ca Diếp vân vân. Như vậy thì ngài do biết được cái túc mạng lên thành ra cứu xuống được những cái mở nhạc quá khứ như là cái chuyện mới xảy ra hôm qua. Bởi vậy trong kinh Na Hàm Phật đã nói rằng Phật khi mình biết được cái túc mạng lên rồi thì bao nhiêu kiếp về trước ngài nhớ lại rõ là như nhớ sự mới xảy ra hôm qua. Đó là cái công dụng của túc mạng lên. Từ chương 2 đến 3 đến chương 4 thì ngài đã tiếp được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh thì cái thiên nhãn minh là gì? Là con mắt của ngài khi mà chào lệnh, tức là con mắt sáng như thiên nhiên, nhưng mà con mắt của ngài nhìn thấy được tất cả những cái gì rất là xa và những cái gì rất là nhỏ, thấy được tại cái gì không được. Khi sinh ra do cái việc gì đó thì dẫn được tới đây họ xưng, khi nhắm mắt đi để cái việc làm thì giữ dẫn đi sanh tử trong sáu đường lục đạo ngũ cầu, dẫn được đi trong lục đạo ngũ cầu, thấy rất rõ là tường tận. Trong kinh Phật nói ta thấy chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo như là cái người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy cảnh quan được ghi lại. Thì như vậy ngài do chứng được thiên nhãn minh nên ngài mới thấy được chúng sinh do cái dẫn mà đi luân hồi trong lục đạo khỏi lành khỏi dữ khổ vui như vậy. Đó là không có những thờ nào như là được sáng mắt từ chúng ta tư tưởng hay kẻ pha tự lại, không có gì phải là kinh tế. Đó là cái điều mà Phật đã chứng được. Như vậy thì có người làm đi nó biết cái thiên nhãn minh đó nói về có được hay không thì quý vị thì đúng rồi, có cái gì là kinh tế đó. Nhưng sau đó thì lại thiên nhãn minh thấy được cái gì rất xa, cái gì rất nhỏ. Cho nên là kinh Phật nói cái rất nhỏ. Thì bây giờ nếu mà quý vị học quay đi trong đó có giải khi uống nước phải tụt và kệ sao? Có ai biết không? Nhớ là kệ tụt sao? Phật quán nhất bát thủy bát bản tứ thiên trùng vân vân. Phật nhìn ra bát nước thấy tám vô cùng thiên trùng. Như vậy thì con mắt của Phật là cho chúng được siêu nhãn minh, nó thấy rõ được số vật mà thế gian thấy. Đó là thiên trùng. Mà Phật giải là trước khi uống nước phải nhớ để đừng có sát hại sinh mạng. Đó là tiếp bạn kể. Còn trong kinh A Nan tôi nhớ một lần ngài A Nan ngài đi đường nắng rồi khát nước khô cổ quá, ngài mới đi tìm cái ao có nước đọng, ngài lại ngài uống thì lại cái thằng dốc nước lên thì được thiên nhãn nhìn thấy trùng phong trình uống được, để nước xuống để trở lại bạch bạch cho bạch thế tôn. Còn khát nước bây giờ con lại ăn nước con nhìn xuống thì trùng không tốt, không uống được. Vậy là sao? Nếu mà cho là sao không được nhà thì sao cái được nhà tới được thế nào? rồi nhìn xa để tự tâm tự chuyển nhé, đó là cái câu hàng hạ tha số nhất, tức là Phật nhìn ở trong cái cầu tư tâm này có thế giới nhiều như số khác không hạn đó, như vậy là ở độ không hạn và các nó tới cả một hai ngàn cây số và các hai ngàn cây hàng là cái gì tương tự như bây giờ ở đây chúng ta nói các hàng động tác thì ví dụ nó đại tích không động tác thì cũng như các rồi, như vậy thì Phật nhìn trong vũ trụ này thế giới nhiều như các ngày xưa nói ai xin nghĩ là trước đây 2500 năm hơn 500 năm mà Phật thấy trong vũ trụ có chưa có thế giới nhiều không thể tính tới được, thì ngày nay các đại chúng ta nói rằng trong thế giới trong một tiểu thông có nhiều bao nhiêu thế giới, như vậy thì mới thấy rằng các chiếc thiên nhãn giải không phải là cái gì nó cần nó cũng là tình, nhưng cái chiếc là chưa hồi được bằng tại thế nói mà như thế mình thì ai có ước vào chiếc điều có được phương tiện nào đại liên quan rồi có chữ kiến chữ bảo chữ sao có sáng kiến rồi có những cái kiến dịch thấy được nguy cơ quá thư thì như vậy cho nên cách đây được non một năm chúng có một giáo sư dạy bảo cô trước băng băng tôn khi bà thầy bị lão liệt rồi ông là một giáo sư dạy về lý quá và ông nói rằng nếu phải ai là tổ vào tôi cứu bảo như thế cả thì như vậy tôi thấy rằng cái người khoa học bây giờ nó sẽ chứng bằng là cái người là thấy chứng bằng đến ngày nay thì cái gì mà thấy mà nói là chưa gì cả và ngày xưa đã nghe nói rất nhiều thế giới thì trong ai thì có cho nên nói chưa là đã có nhiều lực lượng và bây giờ rất là thế, như vậy thì chúng ta nắm vững được những cái lý này những cái lẽ này thì mới thấy là lời nói là chân lý, bởi vậy cho nên khi thấy rõ ràng chúng sanh bị nhiễm dẫn đi luân hồi trong lục đạo đó là cái giả thịt của Phật thấy, vì vậy mà Phật mới dạy về cái lý luân hồi thì báo chúng ta những kinh là mạnh chạy ra ra và sự luân hồi thì báo thì những cái Phật dạy là cái thấy chứ không phải là tưởng tượng, không phải là suy nghĩ là cái gì, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tâm quan trọng mà phải đi trước sau để thực sự của bạn để thấy cái hay đó nói cho người nghe người tu là cái tin để làm tu chứ còn không thì hay nói nó chưa thôi quá, đó là cái thứ hai là thiên nhãn kinh. Để đến canh năm như sau mai họ ngày chiếu vừa lậu là lậu là tinh, thì như vậy chứng được thiên nhãn tinh thì phải phá vỡ được cái thiên giới gì sao khi thay chết còn thay thế phải không, nếu còn thì đi đâu, đó là đi sao kỹ, đó là cái vậy thì đến cái năm sau này vừa còn sẽ được sát lên là chứng được cái lậu là tinh, lậu là mình là cái gì lão là chơi đất tạo vật sản, tức là sản xuất những cái mầm mà nó chơi đất lại trong ta trước, cho nên nó là cái mầm sanh tử. Dứt hết cái mầm sanh tử, nó không còn cái sanh tử nữa, đó là giải thoát sanh tử. Mà khi chứng được đó rồi thì nó thấy rõ do nguyên nhân gì chúng sinh đi trong luân hồi sanh tử, làm sao tu cái cách nào phát huy được sanh tử, thấy rõ nguyên nhân đi trong sanh tử và phương pháp thoát ly sanh tử tường tận rõ ràng không nghi ngờ nữa, đó là lậu lạc. Như vậy thì nghe đó ngài đã không còn được nghe trong sanh tử và ngài tuyên bố ngài thành Phật giác ngộ thành. Như vậy thì giác ngộ cái thứ ba đó là cái câu hỏi mà tôi đã nêu là muốn ra khỏi cái sinh già của chết phải làm sao, đó là giải được cái nghi vấn của ta là cái sinh già thành Phật. Như vậy đó cái sự chứng đạo thành Phật của ngài là cái vấn đề căn bản của đạo đời, tức là giải quyết được căn bản đó. Thì khi chứng được cái lậu là ngưng rồi thì ngài hòa mãn nguyện vọng của ngài rồi, ba cái nghi vấn nó đã tan nát rồi thì ngài xong xuôi công việc thành Phật giáo pháp. Cho nên bài kinh đầu tiên ngài giảng cho anh em đã lòng nguyện đó, cái ai đã tăng tham xem không chịu được như là người bạn, những người bạn mà đồng học đồng công với ngài lúc trước, thấy ngài không còn có hạnh nữa thì họ chán, họ tìm chỗ khác họ tu, họ cho khổ hạnh tham xem, họ tin ngài mở đạo rồi ngài thương, cho nên ngài tìm cái gì đó ngài giải đó. Như vậy thì bài pháp quý thế trong tất cả quý vị thấy Phật nhắm mục đích nào, là tổ đế tập tập đế, tức là kết quả khổ, khổ là kết quả, kết quả khổ này là từ đâu có, quả khổ là cái gì, sanh lão bệnh tử đó, phải không? Cái sanh lão bệnh tử là cái quả khổ, cái quả khổ là từ đâu mà có, nhân nên có là cái gì tham sân si mạn nghi tự bệnh, những cái thứ phiền não từ phiền não này kiến nhân cho nên tạo thành cái quả khổ. Kiến nhân đưa ra quả muốn thấy cái quả khổ này phải thiết kế nhân này, vì nên tham sân si mạn nghi đó dứt thành thì cái quả khổ sẽ cho nên tập là nhân khổ là quả. Bây giờ muốn biết cái tập này, muốn thấy cái khổ quả này phải biết cái tập nhân, muốn biết tập nhân phải làm sao, cho nên nó là biết tập nhân là cái khổ, biết tập nhân đó là một điều kiện, điều thế là niết bàn. Kết quả niết bàn nó khó là do nhìn thấy cái tập nhân này. Bây giờ muốn làm sao để thành tập như này, phải có phương pháp đạo đế, phải có phương pháp để diệt tập như này. Như vậy đạo đế là những phương pháp diệt tập nhân, nhưng chỉ là những phương pháp đó ứng dụng cho riêng diệt tập nhân này, tập nhân này riêng diệt đầu và diệt thế. Như vậy diệt thế là và là diệt và, mà đạo đế là những phương pháp thiên nhân đưa tới và diệt và. Thì rõ ràng bởi vì được nguyên nhân sinh tử rồi kết quả khổ sinh tử, thấy cái nguyên nhân đưa mình tới hết sạch sinh tử đó là kết quả niết bàn, thấy rõ cố này cho nên khổ tập là nhân quả tử diệt đạo sinh quả giải thoát, nó rõ ràng. Bởi thấy rõ như vậy rồi cho nên ngài mới đó, dù là nó thật thành đạo thì có phải chỉ có tam linh mà còn được tam lý tu tự quý thập bát tu tập tu tập nhiều lắm, nhưng mà chỉ căn bản là tam linh. Như vậy thì quý vị thấy trong tam linh này, như tôi đã nói trước, nên tôi đặt ra thành ba câu hỏi, không rõ ràng tam linh là đã rồi ba câu hỏi đó, nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái thành phần của bạn mình đã thấy rõ ràng, có manh mối chứ không phải là cái chuyện mình nói là thành phần giác ngộ tổng quát thì được, mà giác ngộ cái gì, giác ngộ được cái quán kiến mình thế nào, giác ngộ được vị lai ra sao, thì giác ngộ được làm sao để thoát khỏi cái trí tuệ sinh tử, là ba vấn đề tối quan trọng của kiến mỗi người. Như vậy thì ngài giải cho mình tu là để thoát đi sinh tử, muốn thoát đi sinh tử tức là lấy bồ đề làm căn bản. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái phần biết ra gì và biết tu, và sau khi ngộ đạo ngộ cái gì phải nắm giữ được cái đó, chứ còn không thì cứ nói chung chung thì sẽ người nghe hoặc không làm sao nó hài lòng. Mà mỗi cái mình nói ra phải cái chứng cứ chứ không phải nói chung là đó là cái trách nhiệm của người giảng chứ không phải là người sửa. Như vậy thì nói tới Đức Phật là những ngày thì dài lắm nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói cái căn bản đó cho quý vị thấy, rồi quý vị phải kéo nghiên cứu, nghiên cứu cho rõ ràng hơn. Bây giờ tới phần sử, ngoài Đức Phật ra thì còn ai nữa, phải hiểu cái sự nào? Tự nhiên là phải hiểu cái sự tổ, phải không? Bởi vì cái sự truyền bá của đạo Phật đến bây giờ chiều dài đã là hơn 25 thế kỷ. Bây giờ ngày nay mình theo đạo Phật, mình phải biết ngoài Đức Phật ra, tức là sao mà biết bàn rồi, thì dòng truyền bá đó từ lâu tới đây, là từ lâu thành họ được để mà đi tu hành, thì cái điều đó là cái điều không thể thiếu. Bây giờ thì học sử thì quý vị thấy sự của chiều tổ quý vị nắm giữ hết chưa?
Thứ 8 thì từ trước đến tới đây chúng ta chưa qua
rồi mãi tới bây giờ bao nhiêu gì đó nữa, đó là một cái chiều sâu đơn giản, phải là cái gì khó. Bởi vì nam con thấy thì chúng ta nằm ở giường cái hiểu biết được biết thầy trước giảng mình được trình 50% hiểu biết, nhưng mà ngày sau mình cũng đi giảng giải cho thành công thì phải nghiên cứu được thêm 50% nữa, chứ không phải học ở giường ngủ. Khi không nghiên cứu thì phải là gì ngày nay thì biết là lấy phương để được có bước có được nhiều sách vở. Nếu ngày xưa thì học sinh trở lên muốn tìm kiếm thật là khó, cho nên ngày nay thì phải chịu khó nghiên cứu các cái tiền tẩu trong tiền tự tại. Bởi vậy cho nên nói tổ thì mình đi từ tổ Ấn Độ, tổ Ấn Độ thì tổ nào? Tổ đầu tiên Ấn Độ là ai, cái gì nhớ không? Tức là tổ Cà Diếp, phải không? Rồi Anna, Kiều Mãi, tổ Thông Tám là ngày Bồ Đề Đạt Ma. Thì như vậy, chúng ta đã thấy Phật do ngày tọa thiền dưới một Bồ Đề được giác ngộ thành Phật là cái điều đó không có gì là. Rồi bây giờ tới các tổ, bây giờ có ai hỏi tổ của quý vị thì quý vị nói rằng tổ cũng tu thiền mà thiền mãi cho tới ngày nay. Như vậy thì Phật tổ rất rõ ràng, thì trước hết chúng ta sẽ nghiên cứu ở Ấn Độ, rồi kế tổ Trung Hoa, rồi tới sau cùng là tổ Việt Nam. Chỉ là tổ Việt Nam, bởi vì chúng ta là những người đi giảng, đi dạy thì phải truy nguyên nguồn gốc đạo Phật xuất từ đâu, xuất xứ từ đâu, rồi sự truyền thừa của các tổ từ đâu, từ đó đến mãi giờ như thế nào, mình phải nắm được thì cái người Phật tử họ nghe họ mới dễ hiểu, họ mới dễ tin. Chứ còn mình chỉ biết coi được cái lời dạy ở trong kinh mà không biết cái gốc gác thì tự nhiên người ta khó hiểu, khó tin. Vì cái lời này là cái lời khoa học, nói thôi là cái chứng cứ chứ không phải là nói chung được. Cho nên cái Phật học sử là cái Phật có được quan trọng, tất cả phải cố gắng để mà học hành cho cẩn thận một chút thì được đó. Bây giờ tôi gợi ý quý vị sử cũng như giới thiệu cho quý vị biết, giờ nếu muốn học sử thì chúng ta học sử nào? Chắc là ở đây quý vị đã có những sưu tập những cái thư viện ở trong đây. Tôi thấy việc sử thì hiện giờ chúng ta có những bộ sử ở trên cái thư viện là sử Phật giáo Ấn Độ, sử Phật giáo Trung Hoa, hai cụ thể chúng ta và tôi đã kiểm chứng tác giả của chúng ta. Đó là cái hai bộ sử mà quý vị phải có nắm được trong tay. Đó là phải đến độ, phải đọc sử độ, cần hiểu, cần nghe được sử Phật giáo Trung Hoa. Đó là hai bộ. Từ nếu mà quý vị cũng nghiên cứu được cái tư tưởng Phật giáo Trung Thủy, Phật giáo Thiện Thừa, Phật giáo Giáo Đại Thừa thì quý vị phải nên đọc Phật giáo Trung Thủy tư nguyên thủy Phật giáo Trung Thủy tiểu thừa Phật giáo Trung Thủy luận, đại thừa Phật giáo Trung Thủy luận của Bậc Thượng Quảng Độ cũng như cho các vị tác giả nhận. Thì như vậy thì có thể là chúng ta có được cái bộ sử mình dễ nắm bắt được cái sự truyền bá của Phật giáo. Đó là tôi giới thiệu về sử Ấn Độ, sử Trung Hoa. Bây giờ tới sử Việt Nam, thì ở Việt Nam mình lúc trước của tác giả Nguyễn Lan. Tác giả là Nguyễn Lan đọc những cuốn Tiền Sinh Trung Hoa tập 1, tập 2, tập 3 và Tiền Sinh Việt Nam mà chúng tôi soạn được rất giúp cho quý vị có tốt tài liệu về sử. Cái tập văn này sẽ mình thiếu thốn nhà làng về sử. Mà nếu nhà làng về sử thì tự nhiên là cái giảng dạy của mình thiếu căn bản. Đó là tôi nói đại lượng về sử. Nhưng bây giờ nói tới sử thì quý vị thì các tổ Ấn Độ vừa văn qua gọi là truyền thông ở Việt Nam là kế thừa. Như vậy thì ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Ấn Độ theo Phật giáo có khác hay không thì những cái điều đó là một cái điều quý vị phải chịu khó nghiên cứu từ tận. Bởi vì thì giờ rất giới hạn, tôi không có thể kể hết được. Đây là một giới thiệu gợi ý của quý vị về đó là phần căn bản thứ nhất. Phần căn bản thứ hai là như đầu tôi đã nêu lên, hình tượng Phật Bồ Tát ở chùa nhất là chùa Bạch Long.
Thank you.
Yeah. vừa thiếu một nếu hai người giờ tôi khác thấy có một chiếc giác đó là em có dối chứ không phải là không phải do là như là thiếu nghe để vừa theo một chiếc theo thì chân lên rồi cái đó là cái không thành không đúng. Mà tại sao phải cá nhân là như vậy? Bởi vì quý vị thấy Đức Phật tám thì tôi rất là thơ mà phải là tổ không là thì vô lý thấy không? Phật nói là giờ một chân phải giác ngộ thật là tổ là mà nó tổ là thực hiện nó là vô lý nó cao hơn với cái giả thành của đạo đạo nha. Giờ hơn là giờ nếu mà nó tổ là mang không là giả tổ là ở đâu mà có ai đọc được thứ hai thứ ba thứ năm điều như họ ai gặp nữa thì như vậy thì nói về ở đó thì sẽ vô lý rồi đó. Rồi cái về giáo lý Phật nó làm tất cả con người mang thân xác này ai cũng phải đến cái cảnh già chết không ai là không chết giải thoát không phải giải thoát bằng cái thân này giải thoát bằng cái trí tuệ giác ngộ chứ nó bằng cái tâm mà nếu mà nói thân này không tỉnh đó là cái nó sai có thể thật cho nên là cả ngang nói là đó là cái nói sai nó cả không đúng nhưng bây giờ trên cái đường đó là nha chúng ta thấy ngày không mấy kiểu mà chuyện nhà họ quan ngại điểm thứ nhất là phải chi tiết được là phải là điểm thứ hai là con mắt thì có không như vậy lạ hơn con mắt của các vị tổ và Phật. Và điểm thứ ba là biết cho trên cái cảnh tao mà nổi không tao thì cái đó là sao? Thì đây tôi giải được cái chuyện nghe trước để là mai kia mình có cái nhận thức nó không có lệch lạc. Trước hết tôi nói về chiếc giáp. Giáp là một đồ mà phải mang được khỏe được chiếc. Thì tại sao như vậy thì cái vai mình gọi là cái chiếc pháp mà chỉ ngang cho là ngạo đảm đó là cái pháp chúng ta hay là đảm đang là cái pháp mình ta là như này từ đạo văn Trung Quốc kết phát cái gì đạt ra cái gì đó là chuyện này cần phải bởi vì tất cả thế gian này mọi sự việc đều là đối lại có không phải quay theo mua cho cái cuối cùng là tăng dương như vậy cái gì cũng là hai hết mà có hai thì có sinh hóa như vậy thì sự sinh hóa nó từ cái hai nó ra thì như con người thì có nam nữ rồi nghĩa là có âm dương và vân thì cái sinh hóa nó nằm trong cái hai và bây giờ cái khó của ngài chánh pháp ngài gia đình cho chúng ta gia đình sinh hóa là cái pháp ra khỏi ra khỏi đối lại ra khỏi đối lại để hoàn thành và thiết kế trên cầu này đó là để nói cái pháp của ngài chỉ là ra ngoài của bạn cho nên là tiền luôn luôn nếu còn thiết hai là còn sinh tử còn cái hai là còn bị luân hồi vậy là ngài đưa ra cái pháp đi tới chúng ta là không nhau không còn. Nhưng mà là có từ khi nếu mà không còn hai thì tới đó không có gì còn hai thì còn có đối đại chuyện có cái này nữa mà hết cái đối đại là còn cái gì thì trong kinh mà như trong đặc biệt đó đó là năm cách biến thành và người chết đó rồi năm cách biến thành và quậy nước không xong nó thành thô rồi chưa được thiết kế được. Bởi vậy cho nên khi mà người ta thoát ra cái đối đãi rồi ấy, thì thoát ra cái chủ tượng không tin được nữa. Cái điều gì đó cụ thể là bé lao ném xuống biển biết nó không bao bao được cả đời lao nó không bao đó chứ không phải ra ngoài đối đãi là thế. Nên ra ngoài đối đãi là còn cái chủ tượng thiết kế được. Bởi vậy cho nên tại sao tôi thấy tôi đang giải thích chút mà tôi lại nói rằng bởi vì ở bên Trung Hoa có cái bài kệ tán tổ đạo ma dạy tôi tư nhớ hai câu rất rõ: lô hoa kiệt thị là kiệt hải thủy phù phù, tức là cởi là lao qua biển nổi qua phao. Thì như vậy đó là cái biết nghĩa rõ ràng vậy là đó. Thì bây giờ tôi nói con mắt Phật thì nhìn xuống tại con mắt tổ kinh là xuống đó. Thì nói ra thì cái điều này tôi nói cụ thể thêm là ví dụ từ dưới núi cái người mà đi từ chân núi lên có thể là một đoàn mấy chục người đi đó là những loại tiêu mã lên trong núi lên trong núi là ngồi Phật như thế, trên núi và bên trên núi, thì cái người ngồi đây nhìn xuống được sao? Mặt lên xuống, không có thể tội nghiệp xuống cái người như sao? Nhưng mà trong bà đó có những người đi gặp thấy đó núi, còn trên chạy một chút nữa tới, chúng ta là nó vừa lại, một người nỗ lực cố gắng, mà nó lên, nó là thăm cấp để đến nơi, đến đích. Cho nên càng tới là có sự nỗ lực thì phải nỗ lực để cho đến nơi cho nên con mắt được cả như đã thể phải là sau một việc cho nên còn có sự lưu trực sinh tạo sắc gần tới đó như đó cho nên con mắt được cả đó là hai bên có khác nhau bên tổ và phật đó là tổ là gần chết người phật là chưa chết cho nên gọi là tổ chứ nếu mà thành phật thì là mất rồi như vậy thì tổ là sắp đến nơi còn phật là đã đến rồi như vậy đã đến thì thiên làm định trước tương sinh còn sắp đến thì cố gắng nỗ lực cho nên từ giờ đó là cái nỗ lực cái cố gắng như vậy thì chúng ta chỉ cần nắm được những cái yếu tố đó thì dùng từ đó mình thấy không có gì nghi ngờ hết. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy phải là những người có cái chịu khó thăng tiền mình thấy cái hay mà thấy như vậy rồi thì mình thấy cái ý nghĩa do như trong cái hướng không lý hoàn thành phật khổ tác tôi còn có cái tư tư và tôi thắc mắc không biết theo cái các cái tờ thờ Phật Di Đà thờ Phật Thích Ca thì khi thờ Thích Ca thì nó là bên phải là ngài Pháp Trù bên trái là ngài Phổ Hiền ngài Pháp Trù là cái gì là sư tử ngài Phổ Hiền là cái gì đã quan còn đã đứng Phật Di Đà ở giữa Phật Di Đà bên trái phải là ai đó là bên trái là ai là đại chúng gì đó thì như vậy thì không biết tại sao mà Phật Di Đà thì phải có ba cái trí mà thờ Di Đà thì phải có văn phù phổ hiền để là tại sao. Thực sự chúng ta có thể đơn giản là vì hai cái đó là Phụ Tá, phải không? Phụ Tá là trợ quá cho Đức Phật, chỉ là trợ quá cho Thích Ca, chỉ là trợ quá cho Thích Đà. Chúng ta chỉ nói đơn giản dễ. Nhưng mà khi tìm đến cái độ chú kiến thì mình thấy rất là đặc biệt. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là ở ngoài Tam Bảo, Đức Phật Di Đà là ở ngoài Cực Lạc, Tam Bảo khổ phải không? Còn nếu các bạn ngoài Cực Lạc hoặc ngoài Cực Độ là sẽ đổ được vui chung cho Cực Lạc, cho nên ta nói Tam Bảo khổ mà tịnh độ Cực Lạc, không phân được vui phân được khổ, mà Tam Bảo thì phải là quế tịnh độ, mà Cực Lạc thì tịnh độ. À, trong kinh Phật á, danh chức của ta là dễ giáo hóa thì Phật càng cường năng nhiều nó cũng phải làm chúng sinh như vậy, là càng cường năng nhiều nó cũng rất là khó kiếm quả, khó mà giải, khó mà tự nhận à. Thì như vậy thì Đức Phật Thích Ca ngài ở ngoài ta là giáo hóa trong đó tới những chuyện rồi đi lên trong núi Lưu Non tu hành được thanh tịnh. Rồi bây giờ nhớ muốn đi nhớ qua những cái người ở trong cái cảnh phiền não cảnh tao này thì lúc đó không muốn đi rồi, đưa vào trong cảnh thanh tịnh, không muốn đi ra ngoài thanh tịnh. Thì cái đó là để thấy là ngay nơi trong đời chúng ta mà đi giáo hóa nên đòi hỏi trước hết muốn giáo hóa cho được kết quả phải có trí tuệ để và phải có cái hạnh nguyện lớn, cái phẩm giác đó là từ nguyên từ Phật Thích Ca. Còn nếu chúng ta tu, chúng ta ở nơi thanh văn nhàn tịnh, bây giờ muốn trở lại để mà giáo hóa và có tiến trí mạnh và có thể làm được việc đó. Thì như vậy quý vị thấy là hai cái đề tài đó nó vừa nói cái lẽ phải cổ sao mà mọi người được là khi ra giáo hóa phải có những điều kiện nào nó rõ ràng, nó đầy đủ, chứ không phải chúng ta chờ mà rồi chứ nó là thờ phật lại phật có phước lại phật được linh pháp độ cho. Nếu mà giảng sư nói về cái độ phật, nếu giảng sư nói về nó sẽ chưa đạt được đức, thì mình phải nắm cho rõ để mình đạt được cái điều đó. Kế nữa là tôi nói như quý vị mà hiểu rõ được đến sự thì cho hôm nay là nhiều lắm, tôi kể những cái phần quan trọng thôi, như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, rồi Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, mỗi vị đều có cái hạnh nguyện, rồi mỗi cái hạnh nguyện đó biểu trưng bằng cái hình ảnh cụ thể, cho nên biểu trưng luôn luôn là cái hình ảnh lại. Chúng ta thấy ngài Văn Thù thì tới cái gì? Cái sư tử, còn ngài Phổ Hiền thì tới con voi. Như vậy thì sư tử là để hiểu chân rằng cái tiên tâm của sư tử chắc chả các bạn muốn hiểu là nhất một cũng như vậy, cái trí tuệ mà mình tăng xuống rồi thì mình phá được tất cả các tà, những cái tà được nhất một. Còn mỗi điều đỡ con voi, các bạn muốn con voi là mạnh nhất là đó, thì phải có hạnh nguyện mạnh như vậy thì mới làm cho cái sứ mệnh mỗi người làm lại là có ý chủ sinh, chứ còn không phải việc làm thì làm được nữa. Thì như vậy chúng ta mới thấy trên con đường giáo hóa nó phải nắm vững được những cái hình ảnh đó để vừa là thúc đẩy mình trong sự tu hành, trong sự học pháp, mà cũng vừa giải thích cho người ta nghe và tu. Có những trường hợp ví dụ như giờ tôi bất hạnh đi tới đâu mà chưa được sự bài giảng, xong rồi giảng bây giờ làm sao đây? Tôi nghĩ là thấy như vừa bắt đầu với qua năm hôm trước tôi thấy đó là sự tài của người giảng bài giảng rồi, đó là vì tự qua năm thì đó là tự qua năm bây giờ đó là qua năm đầu tiên đó. Thì quý vị chỉ một từ của anh đó thì mình đã nói được cái gì là giảm cái đề tài từ bi, phải không? Đề tài từ bi mình từ bi qua cái sự biết quan trọng, bởi vì chúng ta giảng là phải nhờ những cái hình ảnh cụ thể những người nghe cũng nhớ, nó mình giảng là sao sao được lên trên chỉ từ nó không văn không được hiểu quên hết. Thì giờ có những hình ảnh thì ta nhớ là thế gian, cho nên ví dụ như mình không có cái hình ảnh đó thì phải về ví dụ giờ về hành từ bi dạng về tâm từ bi sinh thì lấy hình ảnh liên quan đến âm rồi nhất là ở Việt Nam mình có hai cái quyền thơ
Thank you. Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, hiệu trưởng thiền viện Phước Tâm tại huyện Cần Thơ, chứng minh ban phòng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức liên tục hai khóa bồi dưỡng và đào tạo giảng sinh cho trung ương giáo hội và các trưởng thành. Hôm nay ban phòng pháp trung ương chúng con được tân hành đón tiếp và cùng đến để giảng dạy buổi đặc biệt cho các giảng sinh của khóa hai được vào học. Thì chúng con thiết nghĩ rằng là sự nghiệp Phật pháp và sự nghiệp chung của giáo hội có phát tâm để làm công hạnh của một vị sứ giả Phật pháp mà được thành tựu lớn là nhờ sự vào học ở kinh luận luận như cái nền tảng để mà phát triển trí tuệ đúng hướng, tức là phải đi qua con đường của giới định. Cho nên chúng con cũng mong xa kiếp là hòa thượng tương tự đến cái sự nghiệp chung của giáo hội của Phật giáo Việt Nam để có thể được hòa thượng quan chỉ cái khóa học thì còn 2 tháng nữa, để mỗi tháng trong những hòa thượng về bài từ những tự chiếu thì hòa thượng quan chỉ để truyền dạy cái kinh nghiệm về sự tu học, nhất là sự an định tinh thần trên con đường đi Phật pháp. Thì chúng con tin rằng cái con đường Phật pháp tức là triển khai trí huệ của các huynh đệ giảng sinh, giảng sinh trong tương lai sẽ được thành tựu hơn nhờ cái nền tảng họ học ở giới và nhất là thiền định, để cái tâm hồn thật sự an định để câu nhập Phật pháp và Phật pháp được thành tựu viên mạnh hơn. Thì hôm nay buổi đầu cũng đã quan điểm đến chứng minh và giảng dạy để bay vào ban văn hóa trung ương và từ bỏ cho ban văn hóa. Chúng con thành kính hiện tại của Đức Phật tham mô một sự phát triển.